là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Ba ngày 13 tháng 5 năm 2014. Thưa quý thính giả, hàng trăm công nhân tại Bình Dương đã đi biểu tình chống việc Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 và các tàu hộ tống đến hoạt động trong vùng biển đang tranh chấp giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Ông Hoàng Sơn, một người dân sinh sống gần khu công nghiệp Việt Nam Singapore, kể lại sự việc xảy ra với VOA Việt ngữ.
Một số người họ tỏ thái độ với lại những người Trung Quốc, đặc biệt là những công ty Trung Quốc. Họ tấn công vào những công ty Trung Quốc và có một số công ty Nhật cũng bị. Cái tiếng Nhật cũng giống tiếng Trung Quốc thì họ cũng nhiều khi bị hiểu lầm.
Ngoài ra, chúng tôi còn có bài tường thuật về việc người Uyghur rủ nhau sang Đông Nam Á, trong khi Trung Quốc đàn áp ở Tân Cương. Một giới chức sở di trú Thái Lan nói rằng đây là lần đầu tiên nước ông có một số người Uyghur di dân bất hợp pháp đông đảo như vậy. Thế nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe Hoài Hương lực thuật một số tin quốc tế quan trọng khác trong ngày.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói Trung Quốc đặt giàn khoan ở Biển Đông là hành động gây hấn. Mỹ thực hiện các phi vụ trinh sát để tiếp tay tìm các nữ sinh Nigeria bị bắt cóc. Xe gài bom nổ hàng loạt ở thủ đô của Iraq giết chết ít nhất 25 người.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có chuyên mục phụ nữ do Hồng Hoa phụ trách. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của Đài VOA cùng với Hoài Hương.
Bộ trưởng Ngoại giao Đức đang đi thăm Ukraine để giúp khởi sự đối thoại giữa chính phủ Ukraine với những người muốn ly khai thân Nga, tiếp theo sau tuyên bố độc lập tại Donetsk và Luhansk ở đông bộ Ukraine. Thủ lãnh của những người đòi ly khai ở Donetsk, ông Denis Pushilin, gọi khu vực này là nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và là một nước có chủ quyền. Ông đề nghị Liên bang Nga sáp nhập Cộng hòa Nhân dân Donetsk vào Liên bang Nga. Những người muốn ly khai ở Donetsk và Luhansk nói 90% cử tri bỏ phiếu trong hai cuộc trưng cầu dân ý hôm Chủ nhật tán thành việc tách ra khỏi Ukraine. Kết quả này chưa được kiểm chứng độc lập. Bộ Ngoại giao Ukraine gọi các cuộc đầu phiếu đó là những trò vụng về và nói rằng thăm dò của các hãng tin Ukraine và phương Tây cho thấy là đại đa số người dân tại đông bộ Ukraine mong muốn một đất nước Ukraine thống nhất. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi chấm dứt những hành động phương hại tới sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu nói rằng họ không công nhận kết quả của các cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật. Cũng trong ngày thứ hai, Liên Hiệp Âu Châu áp dụng thêm các biện pháp chế tài đối với 13 giới chức và 2 công ty khác của Nga. EU nói các giới chức và 2 công ty này có liên hệ với việc can thiệp quân sự của Nga vào Ukraine.
Những người Hồi giáo sắc tộc Uyghur ở Trung Quốc lâu nay vẫn có những mối quan hệ rất căng thẳng với chính phủ mà họ tố cáo là áp dụng những chính sách có tính chất đàn áp về chính trị và văn hóa. Trong nhiều năm qua, một số người Uyghur đã trốn khỏi Trung Quốc để sống ở nước ngoài. Trong lúc Trung Quốc thực hiện một vụ trấn áp khác nữa ở Tân Cương, các nhân vật tranh đấu nói rằng số người chạy sang Đông Nam Á đang gia tăng và những người này đang đối mặt với một tương lai đầy bất trắc. Từ Bangkok, thông tín viên Gabriel Pelech gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Các giới chức di trú Thái Lan cho biết, ít nhất 400 người Uyghur đang bị giam ở Thái Lan và nhiều người khác đang lẩn trốn ở vương quốc này. Tin tức cho biết 29 người Uyghur được tìm thấy gần biên giới Campuchia hồi đầu năm nay. Tại Việt Nam, có ít nhất 21 người Uyghur dính líu tới một vụ chạm súng gần một cửa khẩu hồi tháng trước khi họ chống lại việc bị gửi trả về Trung Quốc. Và tại Malaysia, các nhân vật tranh đấu nói rằng mấy trăm người Uyghur đang định cư ở đây hoặc đang tìm cách xin tị nạn ở nước ngoài. Thái Lan là nước có nhiều di dân bất hợp pháp, trong đó có hàng trăm ngàn công nhân Miến Điện và Campuchia. Nhưng ông Thaksin Phitanlaput, một giới chức sở di trú, nói rằng đây là lần đầu tiên nước ông có một số người Uyghur di dân bất hợp pháp đông đảo như vậy. Ông cho biết tất cả những người Uyghur tới Thái Lan, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, đều có một thái độ kỷ luật khác thường và họ không chịu tiếp xúc với ai cả.
Yeah, absolutely. They act differently. Dứt khoát là vậy. Họ hành xử một cách khác thường. Họ không nói nhiều. Họ không nói với người lạ. Ngay cả các viên chức chính phủ, họ cũng không muốn nói. Họ không nói chuyện với các viên chức chính phủ và rất ít khi nói chuyện với những người khác. Họ muốn giữ yên lặng. Thường thì họ cầu nguyện và giữ im lặng, không như những người Rohingya.
Ông Thachai cho biết ông tin là những người Uyghur này tới Thái Lan theo đường dây buôn người và chuyển lậu người đã có sẵn và thường được sử dụng bởi những người Rohingya theo đạo Hồi ở Miến Điện. Hai mạng lưới này được cầm đầu bởi hai tay trùm đưa lậu người ở miền nam Thái Lan. Việc người Uyghur rủ nhau chạy tới các nước Đông Nam Á đã làm cho một số người nêu lên câu hỏi là phải chăng vụ trấn áp an ninh ở Trung Quốc đang tạo ra một làn sóng người tị nạn. Các nhân vật tranh đấu nói rằng nhiều người đang tháo chạy vì các chính sách đàn áp của Trung Quốc làm cho những cơ hội về giáo dục và thăng tiến nghề nghiệp bị hạn chế và những biện pháp an ninh mạnh tay mà Trung Quốc áp dụng hồi gần đây tại những nơi có đông người Uyghur sinh sống. Đài VOA đã tiếp xúc với một người Uyghur từng giúp đỡ cho những người di dân bất hợp pháp trước khi xin tị nạn ở Canada. Ông này nói rằng các chính sách an ninh của Trung Quốc đã được siết chặt thêm nữa sau những vụ tấn công khủng bố và điều đó làm gia tăng số người Uyghur vượt biên theo những tuyến đường mà những người tu tập Pháp Luân Công đã dùng để trốn thoát sự bất hại của Bắc Kinh.
Hầu hết những người này là phụ nữ và trẻ em. Một số phụ nữ có chồng đang bị cầm tù hoặc có chồng bị cảnh sát Trung Quốc giết chết. Một số người trong gia đình họ vượt biên vì hầu hết những người này sinh sống ở miền quê, chứ không phải ở thành thị. Họ tới đó rồi tới miền Trung Trung Quốc. Những người Trung Quốc chuyên đưa lậu người ra nước ngoài đã tìm cách giúp họ. Đó là lý do tại sao họ tìm cách liên lạc với những người Pháp Luân Công đã trốn khỏi Trung Quốc.
Người đàn ông này không muốn nêu tên vì e rằng người thân trong gia đình ông còn ở Trung Quốc có thể bị chính quyền trả thù. Trung Quốc tố cáo một số tổ chức của người Uyghur lưu vong ủng hộ chủ nghĩa đòi ly khai hoặc chủ nghĩa khủng bố và Bắc Kinh không ngớt gây sức ép để đòi các chính phủ nước ngoài trả về cho họ những người Uyghur di dân bất hợp pháp. Trong những năm gần đây, các nước láng giềng của Trung Quốc phần lớn là đã thỏa mãn những đòi hỏi của Bắc Kinh, bất chấp sự phản đối của những tổ chức tranh đấu nhân quyền. Mặc dù vậy, giới hữu đất Thái Lan và Malaysia hiện giờ vẫn chưa quyết định về cách xử lý đối với những người Uyghur đang bị câu lưu ở nước họ. Những người Uyghur này nói rằng họ muốn sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, là nước có những sự tương đồng về văn hóa và ngôn ngữ, và có một chính phủ có lẽ sẵn sàng tiếp nhận họ, mặc dù có mối rủi ro là làm cho Trung Quốc tức giận. Nghị hội Uyghur Thế giới ở Thổ Nhĩ Kỳ ước tính số người Uyghur ở nước này hiện nay lên tới 30.000 người. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chưa cho biết họ có tiếp nhận nhóm người xin tị nạn mới nhất này hay không, nhưng 35 người Uyghur khởi hành từ Kuala Lumpur hôm 25 tháng 3 đã được phép thông qua trạm kiểm soát di trú sau khi bị mắc kẹt tại phi trường trong 18 ngày. Một nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ở Bangkok nói với đài VOA rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ quan tâm sâu sắc tới nhóm người này. Ông Zichak Shicho là một chuyên gia về quan hệ Trung Quốc-Thổ Nhĩ Kỳ của Đại học Haifa. Ông nói rằng Trung Quốc có thể chế tài Thổ Nhĩ Kỳ về việc tiếp nhận người Uyghur. Họ có thể dùng tình trạng nhập siêu với Thổ Nhĩ Kỳ để gây áp lực kinh tế lên Ankara. Ông nói thêm như sau.
Một việc khác nữa là quan hệ quân sự. Như quý vị đã biết, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định mua một hệ thống phi đạn của Trung Quốc. Quyết định về việc này chưa được chung quyết vì nó tạo ra rất nhiều vấn đề cho Thổ Nhĩ Kỳ, vì Thổ Nhĩ Kỳ là hội viên của NATO. Nhưng vụ mua bán này là một trong những thứ có thể gặp rủi ro, và do đó, Trung Quốc có nhiều cách để gây sức ép với Thổ Nhĩ Kỳ. Trung Quốc không đáp ứng yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ đòi chấm dứt xung đột ở Tân Cương, cho nên có nhiều thứ mà Trung Quốc có thể gây áp lực lên Thổ Nhĩ Kỳ.
Hiện giờ, các giới chức Thái Lan cho biết họ đang chờ bằng chứng về quốc tịch để quyết định giao nhóm người Uyghur này cho Trung Quốc hay giao cho Thổ Nhĩ Kỳ. Theo các nhân vật tranh đấu người Uyghur thì số phận của những người đang bị câu lưu ở miền Nam Thái Lan sẽ là một dấu hiệu mạnh mẽ về việc có thêm người Uyghur vượt biên sang Đông Nam Á để xin tị nạn hay không.
Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc nói cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữ một người đàn ông về tội làm tổn hại nghiêm trọng tới hình ảnh của Trung Quốc bằng cách cung cấp thông tin sai lạc cho một trang web nước ngoài. Tân Hoa Xã nói ông Hướng Nam Phu đã phát tán vô số những chuyện bịa đặt trên trang mạng tin tức Bắc Tân, tức là Bosun, một trang mạng bất đồng chính kiến với Bắc Kinh có trụ sở đặt ở Hoa Kỳ. Nguồn tin này nói những câu chuyện bịa đặt đó bao gồm chuyện tố cáo chính quyền Trung Quốc thu thập các bộ phận cơ thể từ những người còn sống và chôn sống nhiều người. Tân Hoa Xã nói những hành động của ông Hướng, 62 tuổi, là do một người đàn ông tên Ngụy, người chịu trách nhiệm về trang mạng Bosun, xúi giục và trả công hậu hĩnh bằng tiền đô la. Ông Hướng bị bắt hôm 3 tháng 5. Tin cho hay là ông đã thú nhận các tội lỗi của mình và bày tỏ sự hối hận. Trang mạng Bắc Tân thường tường thuật về những vụ tai tiếng chính trị hoặc các vụ vi phạm nhân quyền không được truyền thông Trung Quốc do nhà nước kiểm soát tường thuật. Những câu chuyện đăng trên trang mạng Bắc Tân đôi khi gây ra náo động dư luận và không ghi tên tác giả. Trong một thông báo, Bắc Tân nói họ cực lực phản đối vụ bắt giữ ông Hướng và bác bỏ tố cáo nói rằng họ đã trả cho ông một món tiền lớn. Trang mạng Bắc Tân nói trường hợp này là một dấu hiệu rõ rệt khác nữa về tình hình nhân quyền ngày càng tồi tệ hơn của Trung Quốc. Như hàng năm, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ nhiều nhà hoạt động và những người chỉ trích chính phủ trong thời gian dẫn tới ngày kỷ niệm vụ đàn áp bạo động những người biểu tình ủng hộ dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn đã xảy ra vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, một thời điểm được cho là nhạy cảm. Trong số những người bị bắt giữ có luật sư nhân quyền Phố Chí Cường, một người được nhiều người biết tiếng, và ít nhất 4 người khác đã đến dự một buổi hội thảo để tưởng niệm biến cố Thiên An Môn. Một nhà báo nổi danh khác là bà Cao Du cũng bị bắt giữ về tội gọi là tiết lộ bí mật nhà nước. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết là Hoa Kỳ quan tâm sâu sắc về việc Trung Quốc hạ một giàn khoan dầu tại một khu vực ở biển Nam Trung Hoa mà Việt Nam gọi là Biển Đông và tuyên bố có chủ quyền. Ngoại trưởng Kerry bày tỏ sự quan tâm của Washington đối với những hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông, giữa lúc Tổng tham mưu trưởng của quân đội Trung Quốc bắt đầu chuyến viếng thăm Hoa Kỳ nhằm tăng cường sự hợp tác giữa quân đội hai nước và giảm thiểu những mối căng thẳng trên biển. Các tàu của Trung Quốc và Việt Nam đã đụng nhau và dùng vòi rồng bắn vào nhau nhiều lần kể từ khi Bắc Kinh bắt đầu đưa giàn khoan HD-981 do nhà nước làm chủ tới Biển Đông hồi cuối tháng trước. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết là trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, ông Kerry nói rằng hành động đó có tính chất khiêu khích và xâm lấn. Để đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói ông Vương Nghị đã hối thúc ông Kerry phát biểu và hành động một cách thận trọng và nên có thái độ khách quan khi nói tới Trung Quốc. Các nhà phân tích nói rằng vụ tranh chấp này có phần chắc sẽ được mang ra thảo luận trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Thượng tướng Phòng Phong Huy, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tờ Trung Quốc Nhật báo do nhà nước điều hành nói rằng chuyến đi này cho mọi người thấy rõ là Trung Quốc và Hoa Kỳ mong muốn có sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa quân đội hai nước. Các giới chức Mỹ trong thời gian gần đây đã nhiều lần bày tỏ quan tâm về thái độ quyết liệt mỗi ngày một tăng của Trung Quốc để tìm cách khẳng định những yêu sách chủ quyền đối với một khu vực rộng lớn ở Biển Đông. Trung Quốc đòi chủ quyền hầu như toàn bộ 2,5 triệu km vuông của Biển Đông, chồng lấn với những đòi hỏi chủ quyền của Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia. Hoa Kỳ cho biết họ không thiên về bên nào trong vụ tranh chấp, nhưng muốn các bên phải tôn trọng luật pháp quốc tế và không thực hiện những hành động đơn phương gây phương hại cho hòa bình và ổn định của khu vực.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, thưa quý vị, vào tháng trước, nhà cầm quyền Bắc Kinh đã phá sập một trong những nhà thờ lớn nhất tại Ôn Châu, một thành phố ven biển tại vùng Đông Nam, nơi các giáo dân đối đầu với nhà cầm quyền về kế hoạch phá hủy nhà thờ. Chính phủ nói nhà thờ vi phạm quy định về xây dựng của nhà nước, tuy nhiên những nhà tranh đấu nói vụ này nằm trong khuôn khổ của một kế hoạch rộng lớn hơn để đàn áp Cơ Đốc giáo. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Shannon Vincent gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây.
Con số những người theo Cơ Đốc giáo tại Trung Quốc không được rõ, nhưng một cuộc thăm dò của tổ chức Pew vào năm 2010 ước lượng có khoảng 5% dân số, hay 67 triệu người theo Cơ Đốc giáo. Nhiều nhà quan sát nói con số này tiếp tục gia tăng, và điều này có thể thấy tại nhiều nhà thờ lớn trong các thành phố tại Trung Quốc. Ôn Châu được xem như là Jerusalem của Trung Quốc do có đông đảo Cơ Đốc nhân Trung Quốc cư ngụ. Phải mất 12 năm và tốn 4 triệu đô la mới xây xong nhà thờ Tam Giang. Nhưng sau khi hoàn tất, nhà chức trách thông báo cho nhà thờ vào tháng 3 năm nay là nhà thờ vi phạm những quy định về xây dựng. Mục sư Dennis Balcom, người Mỹ, nói chính phủ Trung Quốc trong vài năm qua đã ngày càng chấp nhận Cơ Đốc giáo và việc phá hủy nhà thờ này là một việc không bình thường.
Chỉ mấy tuần trước đây, tôi nói chuyện với một nhà thờ, có vài ngàn người và không có vấn đề gì cả. Do đó, đối với tôi, dường như đây là một sự kiện riêng rẽ.
Tuy nhiên, những mục sư và những tổ chức tôn giáo khác xem việc phá hủy nhà thờ này là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm chống lại các tôn giáo có tổ chức. Tuần trước, chính phủ ban hành một lệnh báo động khủng bố trên toàn quốc để nêu lên những quan ngại về đức tin tôn giáo lan rộng trong nước. Báo động nói là sự xâm nhập của tôn giáo đã trở thành một mối đe dọa đối với niềm tin vào xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc. Phúc Trình xem sự xâm nhập của tôn giáo là một thách thức nghiêm trọng đối với sự ổn định xã hội của Trung Quốc. Phúc Trình ghi nhận, những lực lượng thù địch phương Tây đã xâm nhập vào tôn giáo Trung Quốc theo một đường lối đa dạng hơn và rộng rãi hơn. Ông Phó Hy Thu là chủ tịch của Hiệp hội Cứu trợ Cơ đốc giáo, cung cấp trợ giúp pháp lý cho những cơ đốc nhân tại Trung Quốc. Ông liên kết việc phá hủy nhà thờ với chính sách chính thức nhằm ngăn chặn sự lớn mạnh của giáo hội.
Điều này chứng tỏ chính phủ lo ngại về sự lớn mạnh không kiểm soát được của cơ đốc giáo tại Trung Quốc.
Chính phủ Trung Quốc từ lâu đã tìm cách kiểm soát các cộng đồng tôn giáo qua các tổ chức được nhà nước cho phép hoạt động và những nơi thờ phượng có đăng ký. Việc này đã gây nên tranh chấp giữa chính quyền với những cộng đồng tôn giáo. Một số cộng đồng này chống lại sự kiểm soát của nhà nước và họ đã tổ chức những buổi nhóm họp để thờ phượng và cử hành những nghi thức tôn giáo mà không có sự cho phép của chính quyền. Ông Triệu Hiểu là một kinh tế gia Trung Quốc và là cựu giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế của Quốc vụ viện Trung Quốc. Ông Triệu nói, dù Đảng Cộng sản vẫn có mối quan hệ không đầm ấm với tôn giáo có tổ chức, một số giới chức ủng hộ việc sử dụng cơ đốc giáo như là một phương tiện để tăng cường ổn định xã hội.
Tôi nghĩ cơ đốc giáo có đóng một vai trò tốt trong nền văn minh Trung Quốc, trong sự tiến bộ kinh tế Trung Quốc và trong việc xây dựng một xã hội hài hòa tại Trung Quốc.
Những quan niệm như thế không phải là dòng chính tại Trung Quốc, nhưng với con số cơ đốc nhân ngày càng tăng, các hội thánh ngày càng giàu và có nhiều ảnh hưởng. Một số tổ chức cơ đốc giáo ước đoán là trong vòng 15 năm tới, Trung Quốc sẽ có nhiều cơ đốc nhân hơn là Hoa Kỳ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày phần tin liên quan tới Việt Nam.
Hàng trăm công nhân ở Bình Dương biểu tình phản đối Trung Quốc. Hàng trăm công nhân làm việc trong các khu công nghiệp ở Bình Dương được cho là đã xuống đường phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình. Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều người mặc đồng phục công nhân, ước tính lên tới hàng trăm người, cầm quốc kỳ Việt Nam tụ tập tại một địa điểm được cho là ở Bình Dương. Qua video, không nghe thấy đám đông này hô các khẩu hiệu bài Trung Quốc hay cầm các biểu ngữ phản đối Bắc Kinh. Có tin cho hay công nhân đã giật cờ của Trung Quốc và thay thế bằng cờ của Việt Nam, nhưng VOA Việt ngữ không thể xác nhận được thông tin này. Ông Hoàng Sơn, một người dân sinh sống gần khu công nghiệp Việt Nam Singapore, kể lại sự việc xảy ra với VOA Việt ngữ.
Một số người là nghe vào tất cả các công ty mà nói là công ty của Trung Quốc, là họ yêu cầu là cho công nhân nghỉ việc về. Một số họ muốn là phản, họ tỏ thái độ với lại những người Trung Quốc, đặc biệt là những công ty Trung Quốc thôi. Họ tấn công vào những công ty Trung Quốc và có một số công ty Nhật cũng bị. Cái tiếng Nhật cũng giống tiếng Trung Quốc thì họ cũng nhiều khi bị hiểu lầm.
Trong thông cáo báo chí gửi tới truyền thông, khu công nghiệp Việt Nam Singapore cho biết những người biểu tình đã nhắm mục tiêu vào khu công nghiệp này cũng như các khu công nghiệp khác trong tỉnh Bình Dương. Thông cáo có đoạn xin trích, họ nhắm vào các công ty do người Trung Quốc sở hữu hoặc quản lý, cũng như những người Trung Quốc làm việc cho các công ty này. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cho VOA Việt ngữ biết rằng hiện tinh thần dân tộc ở Việt Nam đang dâng cao sau vụ Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển mà Việt Nam nói là thềm lục địa của mình. Tuy nhiên, nhà quan sát về tình hình kinh tế xã hội ở Việt Nam cho biết ông không thể không gióng lên hồi chuông cảnh báo để người dân bình tĩnh.
Bản thân các công nhân mà họ làm hỏng cái nhà máy của họ thì họ là những người bị sát chuyện đầu tiên, tức là gì, là đụng đến công ăn việc làm của họ, rồi nó đụng đến là nhà đầu tư mất tin tưởng cái việc đầu tư vào sẽ ít đi hoặc là người ta chạy đi chẳng hạn, thì lại càng nguy hiểm nữa. Lúc đó là cái nền kinh tế nó sẽ là đi xuống. Không những thế, tức là nếu mà đám đông lên đến hàng nghìn người, hàng chục ngàn người mà kéo nhau từ chỗ này sang chỗ nọ thì lúc đó là dẫn đến bất ổn xã hội, chỉ còn là một gang một tấc nữa thôi. Nếu mà cái số đông nó đã vượt quá mọi ngưỡng nhất định thì thực sự là khó còn có thể trong cái tầm kiểm soát nữa.
VOA Việt ngữ đã liên lạc với chính quyền tỉnh Bình Dương nhưng không nhận được hồi đáp. Cuối tuần qua, hàng ngàn người tại nhiều nơi ở Việt Nam đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.
Vụ giàn khoan 981, Việt Nam kiềm chế tránh đối đầu với Trung Quốc. Một giới chức của Cục Kiểm ngư Việt Nam, cơ quan được giao nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển của Việt Nam cùng với lực lượng cảnh sát biển, đã cho biết như vậy hôm 13 tháng 5, trong khi tin từ trong nước cho hay các tàu của Việt Nam nhận lệnh tiến sâu vào khu vực giàn khoan 981. Theo ông Phùng Quang Khải, phía Việt Nam sẽ tiếp tục tuyên truyền để Trung Quốc rút giàn khoan, và ông cho hay nếu Trung Quốc tiếp tục có hành động cản trở, thì Việt Nam sẽ có các biện pháp bảo đảm an toàn cho các lực lượng của mình. Trước hết, ông xác nhận với VOA Việt ngữ về vụ tàu Việt Nam và Trung Quốc bắn vòi rồng vào nhau hôm 12 tháng 5.
Khi mà cái tàu kiểm ngư của mình ấy tác nghiệp ở trên biển là mình yêu cầu tuyên truyền cho Trung Quốc là phải rút cái giàn khoan của Trung Quốc về. Mình vào mình tuyên truyền như vậy ấy, thì Trung Quốc cho nhiều cái tàu vây cái tàu của mình, rồi là cho hai cái tàu dùng cái súng bắn nước ấy, vòi rồng ấy, bắn vào tàu của mình. Vòi rồng nó bắn vào thì nó bị bay với một cái số thiết bị trên cái tàu đó, như là cái loa phát thanh ấy.
Đây có phải là lần đầu tiên mà hai bên đối đầu nhau không ạ?
Nhiều lần rồi chứ, nhiều lần, nhưng mà mình hết sức kiềm chế. Mình không tự vệ lại. Thế nhưng mà riêng hôm qua thì riêng một cái tàu của mình là bị 5 cái nét và 2 cái của nó ở hai bên mạng. Nó dùng vòi rồng nó phun vào tàu của mình. Các cái chiến sĩ của mình là phải chống chọi bằng cách là phải tránh cái miệng vòi của Trung Quốc. Nếu mà bị nó phun trực diện vào cái cabin ấy, nếu mà nó vỡ kính ấy, thì là toàn bộ những là cái thiết bị ở trên cái buồng lái của con tàu này sẽ bị hư hỏng hết. Thuyền trưởng của mình cũng phải là tác nghiệp là cho tàu tránh cái vòi rồng của Trung Quốc, và hai tàu nó ép hai bên mạng, buộc mình cũng phải là dùng vòi rồng của mình để đáp trả lại. Thì sau khi mà có cái sự đáp trả như vậy ấy, thì là Trung Quốc nó bị rối loạn cái đội hình của nó, thì là mình cũng là ngăn chặn cái việc đó.
Hiện thời thì bên Cục Kiểm ngư đã triển khai bao nhiêu cái tàu đến gần cái giàn khoan của Trung Quốc ạ?
Hiện nay là Trung Quốc là có khoảng trên dưới 80 tàu, và trong khi đó Việt Nam chúng ta là chỉ có khoảng gần 30 tàu. Trong đó thì tàu kiểm ngư là có khoảng độ 1/2, còn lại là các cái tàu của cảnh sát biển và tàu của công ty Bình Minh. Tương quan lực lượng của mình lúc nào chỉ khoảng độ có khoảng 1/3 so với tàu của Trung Quốc thôi. Sở dĩ tại sao mình không huy động tàu của mình ra nữa là bởi vì là đây là chủ quyền của mình, và mình chỉ có nhiệm vụ ra là ngăn chặn và mình tuyên truyền để cho Trung Quốc rút cái giàn khoan này về thôi, tránh cái tình trạng đối đầu.
Hôm nay báo chí Việt Nam thì họ cũng đưa tin rằng là Việt Nam đã yêu cầu các lực lượng của mình là tiến gần hơn vào với cái giàn khoan của Trung Quốc. Liệu là cái điều này nó sẽ có thể tạo thêm cái căng thẳng nữa không?
Đây là biển của mình, chủ quyền của mình. Và cái giàn khoan của Trung Quốc đặt trái phép ở đây thì tàu của mình phải tiến vào đến giàn khoan để mình tuyên truyền. Mình yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan về. Trừ trường hợp mà bây giờ mình cứ vào mà Trung Quốc nó cứ ngăn thì nó gặp gây khó khăn cho cái tác nghiệp của mình. Tuy nhiên là khó khăn đến đâu thì mình phải khắc phục. Và quan điểm của mình là dứt khoát là phải bám biển và yêu cầu phía Trung Quốc phải rút. Anh ạ.
Lực lượng kiểm ngư sẽ làm gì ạ nếu mà Trung Quốc tiếp tục có những hành động gây hấn?
Trường hợp mà Trung Quốc tiếp tục có những hành động gây cản trở cho tàu tác nghiệp của mình thì mình vẫn cứ tiếp tục kiên trì là tuyên truyền và phản đối và yêu cầu họ thôi. Thế còn khi mà Trung Quốc tiếp tục có những hành vi cản trở như là đâm vật của mình, thế rồi là dùng vòi rồng các thứ này khác, thì mình cũng phải hạn chế cái thiệt hại và có các biện pháp đảm bảo an toàn cho cái lực lượng của mình.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp Tiếp tục bản tin quốc tế, Bộ trưởng Ngoại giao Đức đang đi thăm Ukraine để giúp khởi sự đối thoại giữa chính phủ Ukraine với những người muốn ly thân theo Nga. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói cảnh sát Bắc Kinh đã bắt giữ một người đàn ông. Một tòa án Liên hiệp châu Âu đã ra phán quyết buộc công ty Google sửa đổi một số kết quả tìm kiếm theo yêu cầu của những người thường khi Google cung cấp những đường nối kết dẫn tới các thông tin không đầy đủ hoặc không còn thích nghi nữa. Tòa án công lý của Liên hiệp Âu Châu xem xét một ca khiếu nại liên quan tới một công dân Tây Ban Nha đòi quyền được quên lãng khi các dữ kiện về cá nhân trở nên lỗi thời. Tòa án công lý EU hôm nay nói, công ty Google và các công ty và các công cụ dò tìm khác có quyền kiểm soát những thông tin riêng tư của các cá nhân bởi vì các công ty dò tìm xử lý các đường nối kết về một cá nhân và trình bày các thông tin ấy một cách có hệ thống. Tòa án công lý phán rằng các cá nhân có quyền kiểm soát các dữ liệu riêng tư chiếu theo luật pháp EU, ngay cả khi các thông tin ấy được phổ biến một cách hợp pháp, và đặc biệt nếu các cá nhân liên hệ không phải là những nhân vật của công chúng. Công ty Google chưa đưa ra phản ứng tức thời nào về phán quyết này. Google trước đó lập luận rằng Google không kiểm soát các dữ liệu cá nhân mà chỉ cung cấp những đường nối kết dẫn tới những thông tin đã có sẵn trên Internet. Google còn lập luận rằng hủy bỏ những thông tin về một cá nhân nào đó chẳng khác nào với kiểm duyệt thông tin. Nhiều chiếc xe cài bom đã phát nổ tại một khu vực nơi đa số cư dân là người Hồi giáo Shia ở thủ đô của Iraq, giết chết ít nhất 25 người và làm bị thương 75 người. Có ít nhất 8 vụ nổ xảy ra ở Baghdad hôm nay, giữa lúc Iraq tiếp tục chứng kiến mức độ bạo động tệ hại nhất tính từ năm 2008. Các quả bom phát nổ làm cho nhiều chiếc xe cháy nắm đen và gây thiệt hại cho các tòa nhà ở khu láng giềng Sadr City và ở trung tâm thành phố Baghdad. Liên Hiệp Quốc nói có ít nhất 3.500 thường dân và nhân viên an ninh đã bị giết chết trong năm nay. Hồi năm ngoái, 2013, có hơn 7.800 thường dân đã thiệt mạng vì bạo lực ở Iraq. Hoa Kỳ sử dụng máy bay trinh sát trên không phận Nigeria để tiếp tay với nỗ lực tìm kiếm tung tích của hơn 200 nữ sinh vẫn mất tích sau khi bị bắt cóc hồi tháng trước. Một giới chức cao cấp của chính phủ Tổng thống Obama hôm thứ Hai nói rằng Hoa Kỳ sẽ sử dụng các phi vụ trinh sát có người lái trong công tác theo dõi và cũng như đã chia sẻ một số hình ảnh vệ tinh thương mại với chính quyền Nigeria. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Jay Carney hôm thứ Hai nói rằng Hoa Kỳ đang cung cấp tin tình báo và những hỗ trợ về dịch vụ theo dõi và thám thính.
As you know, President Obama has directed his team to do everything.
Ông Carney nói, như quý vị đã biết, Tổng thống Obama đã chỉ thị cho toán của ông phải làm tất cả những gì có thể làm được để hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ Nigeria trong việc tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói, bây giờ đã đến lúc Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và thủ lãnh nổi dậy Riek Machar phải tăng tốc để tiến tới hòa bình cho đất nước của họ. Lên tiếng trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm qua, vài ngày sau khi lãnh đạo hai bên ký thỏa thuận hòa bình, quy định việc chấm dứt nhiều tháng giao tranh và thành lập một chính phủ chuyển tiếp mới.
Vừa rồi là bản tin thế giới của Đài VOA qua phần trình bày của Hoài Hương. Tiếp sau đây mời quý thính giả đến với tạp chí Phụ nữ do Hồng Hoa phụ trách. Thưa quý vị, tổ chức Save the Children nói rằng có khoảng trên 1 triệu em bé chết mỗi năm vào ngày sinh của các bé. Đây đều là những cái chết có thể ngăn chặn được. Tuy nhiên, một vài quốc gia châu Á là điểm sáng của thực trạng đáng buồn này. Ông Istiak Manan của Save the Children cho phóng viên Francis Alonso của Đài VOA biết rằng các ca tử vong xảy ra vì sinh non và biến chứng trong khi sinh.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, tại các nước đang phát triển, có gần một nửa số các bà mẹ và trẻ sơ sinh không nhận được sự chăm sóc chuyên nghiệp trong và sau khi sinh. Ông Manan giải thích thêm về trường hợp tử vong ở trẻ sơ sinh.
These newborn deaths happen on the first day of life actually can be attributed to intrapartum complications which is mostly known as birth asphyxia. Then prematurity is one of the leading causes of the first day death.
Những ca tử vong ở trẻ sơ sinh thường xảy ra trong vòng ngày đầu tiên khi bé được sinh ra. Thực ra lý do có thể đến từ các trường hợp biến chứng trong khi sinh, được biết đến nhiều nhất là chứng ngạt khi sinh. Tiếp đó, sinh non là một trong những lý do hàng đầu khác dẫn đến tử vong trong ngày đầu tiên. Và cuối cùng là nhiễm trùng. Vì vậy, đây là 3 nguyên nhân chính gây ra tử vong ở trẻ sơ sinh trong ngày đầu.
Trong phúc trình mới nhất của tổ chức Save the Children có tên gọi Ending Newborn Deaths, tạm dịch, chấm dứt những cái chết sơ sinh. Bangladesh xuất hiện một cách nổi bật chính nhờ vào thành tựu lớn nhất của nước này khi thực hiện các bước cải thiện thành công trong việc kiểm soát tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong. Ông Manan cho biết.
There are two sides of Bangladesh being featured in this report as one of the focus countries. Bangladesh has made tremendous progress over the last several decades in terms of reducing child mortality.
Có hai mặt vấn đề của Bangladesh, một trong những nước trọng tâm được nói đến trong bản phúc trình này. Bangladesh đã đạt được tiến bộ vượt bậc trong vài thập kỷ vừa qua trong vấn đề giảm thiểu tử vong ở trẻ em. Hiện tại, khi tôi nói tử vong ở trẻ em, điều này có nghĩa là trẻ dưới 5 tuổi. Vì vậy, trong hai thập kỷ vừa rồi, tử vong ở trẻ tại Bangladesh đã giảm một cách đáng kể, xuống mức 41 ca tử vong trên 1.000 ca sinh. Và Bangladesh cũng là một trong những quốc gia hiếm hoi vẫn đang trên đà đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 4, gọi tắt là MDG4, tức cắt giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ.
Theo ông Manan, có được sự thành công lớn như vậy là nhờ vào nỗ lực của Bangladesh trong việc áp dụng việc tiêm chủng gần như hoàn toàn trong nước, điều trị tiêu chảy và điều trị chứng viêm phổi. Về phương diện sức khỏe cho thai phụ, Bangladesh đã có thể cắt giảm 40% tỷ lệ thai phụ tử vong trong vòng một thập kỷ qua. Số lượng các nhân viên y tế có kỹ năng tham gia trong quá trình sinh nở gần như tăng gấp đôi trong 8 năm qua là một nhân tố quyết định cho sự thành công trên. Tuy nhiên, ông Mana nói rằng đây mới chỉ là phương diện thành công mà Bangladesh có được và không thể phủ nhận sự tồn tại của những vấn đề mà Bangladesh chưa thể giải quyết.
But on the other hand, if we look at the levels now, if we look at the mothers who are delivering at facilities with skilled attendants are really only 1/3 of the total mothers. That means 2/3 of Bangladeshi mothers.
Mà khác, nếu chúng ta nhìn vào mức độ hiện giờ, số lượng các bà mẹ sinh nở tại những nơi có các nhân viên y tế chuyên nghiệp chỉ chiếm 1/3. Điều này có nghĩa là 2/3 số thai phụ ở Bangladesh vẫn sinh con tại nhà với sự giúp đỡ của những người đỡ đẻ không được đào tạo chuyên nghiệp. Vì vậy, những thai phụ này và cả những em bé do những thai phụ này sinh ra đều phải chịu rủi ro. Ngoài ra, còn có vấn đề về chất lượng chăm sóc. Chất lượng chăm sóc các bà mẹ đều đặt ra nhiều nghi vấn trong nhiều trường hợp.
Một khía cạnh khác được ông Manan nhắc đến là tình trạng bất bình đẳng. Ông nói rằng, mặc dù Bangladesh là một đất nước nhỏ và mọi người có chung nguồn gốc, nhưng đây lại là một nước đông dân với dân số là 160 triệu người. Thách thức cuối cùng mà Bangladesh phải đối mặt là củng cố các hệ thống chăm sóc y tế. Do đó, các hệ thống y tế như vấn đề về nhân sự, lực lượng y tế, sự sẵn có về thông tin chất lượng có thể chấp nhận và sử dụng được, hệ thống giám sát, hỗ trợ cố vấn và các nguồn cung cấp hậu cần. Đây là những vấn đề toàn diện đưa đến việc cung cấp và chất lượng yếu kém. Bên cạnh Bangladesh, một số quốc gia Nam Á khác như Nepal, Ấn Độ, v.v. cũng đang có sự tiến bộ, theo ông Manan.
Nepal, I would say, is just like Bangladesh, who is very much on track in achieving MDG 4 and 5.
Nepal, theo tôi, cũng giống như Bangladesh. Họ đang trên đà tiến tới đạt được mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 4, cắt giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ, và mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 5, cải thiện sức khỏe bà mẹ. Vì vậy, Nepal đã cho thấy và chứng minh được rằng việc sử dụng các tình nguyện viên và các phương pháp dựa trên nền tảng cộng đồng, cùng với những cam kết liên tục từ chính phủ, có thể tạo ra sự khác biệt lớn lao như thế nào. Ấn Độ là một nước lớn và một vài vùng ở Ấn Độ cũng đang tạo ra nhiều sự tiến bộ. Nhưng dù sao vẫn còn những vấn đề về sự bất bình đẳng. Trong thời gian gần đây, chính phủ Ấn Độ đã tuyển dụng hơn 1 triệu nhân viên y tế và lực lượng y tế này đang hoạt động như là một phương tiện đưa dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh đến với các hộ gia đình ở các cộng đồng nông thôn. Ngoài ra, Pakistan và Afghanistan cũng đang tạo ra nhiều sự tiến bộ đáng ghi nhận.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, công tác chăm sóc hiệu quả có thể giảm tới 3 triệu trên tổng số 4 triệu ca tử vong ở trẻ dưới 1 tháng. Gói chăm sóc cần thiết bao gồm chăm sóc tiền sản cho bà mẹ, khám sản khoa và khả năng cứu sống trẻ sơ sinh ngay khi vừa sinh ra của người đỡ đẻ. Phần lớn các ca tử vong liên quan đến nhiễm trùng có thể được tránh bằng cách điều trị nhiễm trùng trong thời kỳ mang thai, đảm bảo sinh nở sạch sẽ và hoàn toàn thực hiện việc cho con bú bằng sữa mẹ. Với những vết nhiễm trùng, thuốc kháng sinh là một phương thuốc cứu sống và cần phải có sẵn tại địa phương. Những em bé thiếu cân cần duy trì nhiệt độ cơ thể bằng cách tiếp xúc da với người mẹ. Chỉ bằng một vài biện pháp can thiệp như trên cũng đều có thể cứu sống rất nhiều thai phụ và ngăn ngừa thai chết. Theo ông Manan, mặc dù bản phúc trình chấm dứt những cái chết sơ sinh không thể thay đổi thế giới, nhưng có phần nào cho biết cần hướng sự tập trung vào đâu, xác định đúng vấn đề và giúp nhận biết những ai dễ bị tổn thương, những ai có nguy cơ tử vong để từ đó có thể tập trung sự giúp đỡ của chúng ta về hướng đó.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Khánh An xin kính chào quý vị thính giả. Ngay lúc này để tham gia vào chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp, từ Việt Nam quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110. Xin gọi Collect qua Mỹ để nói chuyện với anh Tấn Chương ở số máy 202-619-3774. Xin lặp lại 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Vâng, xin chào bác sĩ Nguyễn Ý Đức ạ. Bác sĩ đã có mặt trên đường dây chưa ạ?
Chúng tôi cũng xin chào quý vị thính giả của đài VOA. Và chúng tôi xin sẵn sàng trả lời những cái thắc mắc mà quý vị thính giả chuyển tới cho chúng tôi.
Vâng, thưa bác sĩ, trên đường dây hiện nay đã có bà Phan Thị Hoàng Ánh ở Sài Gòn đã có mặt ở trên đường dây và sẵn sàng để đặt câu hỏi với bác sĩ rồi ạ. Xin mời bà Ánh ạ.
Dạ vâng,
xin chào bà Ánh, chúng tôi nghe đây bà Ánh ơi.
Dạ, chào bác sĩ ạ. Dạ, có bị giới hạn thời gian nói chuyện với bác sĩ không ạ?
Dạ được, bà cứ nói đi, chúng ta làm được đến đâu thì chúng ta thực hiện đến đó, bà cứ nói tự nhiên đi.
Dạ vâng, tại vì là tôi bị men gan cao và khi xuất viện thì bác sĩ cái này là viêm gan cấp nghi do thuốc. Thì
viêm gan do thuốc?
Dạ, viêm gan cấp do thuốc, nghi do thuốc. Thì khi xuất viện thì bác sĩ có cần nghe mấy cái chỉ số này không?
Bà cho tôi cái chỉ số của cái men gan đó, cái đó là cái quan hệ bà.
Dạ vâng, thì là mấy cái chỉ số mà ở đây có là AST là 246, ALT là 43,
vâng,
bilirubin toàn phần là 71,
vâng,
bilirubin trực tiếp là 28.7.
Rồi.
Cái này là xuất viện. Thì là trước khi xuất viện nó lên tới 1.000+ lận đó bác sĩ, thì mình chỉ đọc cái kết quả xuất viện cho bác sĩ nghe thôi. Rồi đến khi 10 ngày sau khi xuất viện thì tôi có tái khám lại thì nó sẽ ra là như thế này: AST 339, ALT 65, bilirubin toàn phần 49.7, bilirubin trực tiếp 21.2.
Vâng.
Đó thì bác sĩ mới cho một cái toa để về uống thuốc. Thì bác sĩ bảo là nếu uống cái toa này, tôi nằm viện được tới 7 tuần. Thì bác sĩ bảo nếu mà uống cái toa này 2 tuần nữa thì tới tái khám mà nó còn cao là phải nhập viện. Thì tôi mới chuyển qua một bác sĩ khác, đó là học trò của tôi hồi xưa. Thì bác sĩ khác cũng coi kết quả này và bác sĩ cũng cho một cái toa thuốc, nhưng mà bác sĩ đưa thuốc uống thôi. Thì tôi thấy có trùng hợp một cái tên thuốc đó là arginine. Thì bây giờ tôi không biết là tôi đổi bác sĩ như vậy có được hay không, có làm đúng hay không. Với lại cái bệnh gan của tôi như vậy thì là bác sĩ thấy nó có nguy hiểm gì không?
Bây giờ thứ nhất là tôi xin hỏi bà thế này, là bác sĩ người ta nói là bà bị viêm gan cấp do thuốc, có phải không ạ?
Dạ, viêm gan
cái
cấp
thuốc
nghi
đó,
do
cái thuốc.
Thuốc
đó thì có biết là cái loại thuốc nào hay là không thưa bà?
Dạ thưa, lúc bác sĩ bảo tôi khai thì tôi chỉ khai trong cái khoảng thời gian là tôi uống cái gì, thì tôi có khai là uống dopaxan là thuốc giảm đau tại vì cái tay bị đau. Nhưng mà thuốc đã ngừng rồi, mình đã uống lâu rồi, lâu lâu bị lại mình mới uống. Rồi có hôm trước khi nhập viện mình có uống Paramax có 2 ngày thôi, rồi Tylenol cũng uống có 1 ngày thôi, rồi ngoài ra mình uống glucosamine, rồi thuốc tăng huyết áp là Atenolol, rồi uống mấy cái magie, vitamin C, không hề uống. Bác sĩ có hỏi là có uống thuốc nam, thuốc đông hay là thuốc thực phẩm chức năng không, thì mình không hề uống mấy cái đó.
Vâng. Bây giờ thế này bà nhé, bà Ánh nhé. Một cái điểm nữa tôi muốn hỏi bà là trước đây có bao giờ bà bị cái bệnh viêm gan mà do virus nó gây ra không? Thí dụ như là B
không.
Hoặc là C.
Dạ không ạ.
Qua rồi. Thứ nhất. Thứ hai nữa là bà có uống rượu hay là không bà? Bà Ánh.
Dạ không ạ.
Rồi. Bà có bị cao cholesterol không bà Ánh?
Dạ không ạ.
Không có.
Dạ vâng.
Rồi, thế thì bây giờ cái vấn đề thế này, thực tình ra đó thì cái men gan mà nó lên cao đó, tức là trong cái trường hợp này là cái tế bào gan của mình đã bị tổn thương. Tổn thương vì một cái lý do nào đó, có thể là do rượu, có thể là do hóa chất, có thể là do mập phì, có thể là do những cái trường hợp mà mắc những cái bệnh, thí dụ như là bệnh tiểu đường, vân vân. Thế thì trong trường hợp của bà không có những cái bệnh kia mà chỉ có hơi cao huyết áp mà thôi. Thế thì nó có thể do thuốc, và tất nhiên những cái thuốc này đó thì theo như bà nói thì có một vài cái loại thuốc mà để chống đau. Trong đó nó có cái Tylenol mà bà nói đó, thì cái Tylenol nếu mà chúng ta dùng nhiều thì nó mới gây ra cái trường hợp tổn thương cho tế gan. Còn nếu dùng tới mức độ vừa phải thì thực tình là nó gây ra cái tổn thương. Thế bây giờ cái trường hợp mà cái chỉ số men gan của bà đó thì cái AST là nó cao đấy. Tại vì bình thường là nó ở dưới AST của bà nó là cao, nên bình thường của nó là khoảng từ 0 cho tới 45, tức là khoảng dưới 50 của bà, như vậy nó cao. Mà có một lúc nào đó bà nói rằng nó lên tới trên 1.000, có phải không ạ?
Dạ vâng, đúng lúc mà mình phát hiện ra để mình vô bệnh viện á, thì đó, cái chỉ số của nó qua bệnh viện Baxter kiểm là 1.015, với ALT là 1.423.
Vâng. Đấy, thành ra những cái chỉ số như vậy là nó chứng tỏ rằng cái gan của mình nó đã bị tổn thương. Và tổn thương vì cái lý do nào đó thì thực tình ra bây giờ mình phải loại bỏ, giống như chúng tôi vừa trình bày, tức là có thể do rượu, có thể do thuốc, có thể là do trường hợp mập phì, có thể do trường hợp mà bị bệnh tiểu đường, vân vân. Thế thì trong cái trường hợp này bà không bị những bệnh đó, mà có thể là cái này là do một cái loại thuốc nào đó mà nó gây ra, nó làm như vậy. Thì bây giờ cái vấn đề mình chỉ biết rằng thì là cái gan của mình đã bị tổn thương. Bây giờ trong cái vấn đề điều trị thì thực tình ra là phải điều trị vào cái căn nguyên của nó, cái nguyên nhân tại làm sao nó đưa tới cái trường hợp viêm gan. Thế thì bà có thể kể qua cho chúng tôi một cách rõ ràng là những cái thuốc mà hiện thời bây giờ bác sĩ cho bà điều trị là gồm có những cái loại thuốc như thế nào?
Dạ, bây giờ kể bác sĩ từ lúc nằm bệnh viện phải không?
Dạ cũng được, bà cứ nói cho tôi nghe.
Dạ, trong bệnh viện thì bác sĩ truyền cái chai thuốc gì đó mà mình không biết, sau là bác sĩ biểu mình mua thêm cái gì để yên, con nhớ tên là cái gì quên mất rồi ta, cái gì viết màu để yên, bác sĩ chờ xíu lấy cuốn sổ ra có ghi tên hết vào mà tự nhiên.
Rồi bà cứ nói cái nào bà nhớ thì bà nói đi.
Dạ, rồi sau đó là uống Hepacen, Transmutin. Đó. Rồi khi mà xuất viện á thì vẫn Hepacen và Transmutin. Đó. Trong nằm trong bệnh viện thì họ truyền mình phải mua thuốc là để coi Riamberin. Và trong đó là 78 chai thì mình cứ truyền chỉ có 20 chai Riamberin thôi. Rồi trong đó có 7 chai cái gì Mary Hepamine gì đó, thì 9 chai.
Dạ vâng, thưa đồng những cái thuốc chai đặc trưng nó có tính cách hỗ trợ nhiều hơn, chứ không phải chữa về cái căn nguyên của cái bệnh, nó có tính cách hỗ trợ cho cái gan của mình mà thôi. Ngoài ra thì trong cái vấn đề ăn uống thì bác sĩ có nói là cần phải kiêng giảm những cái thứ gì không thưa bà?
Dạ thưa, để mình kể thêm, còn cái thuốc bây giờ mình đang uống rồi bác sĩ, đang uống của cái toa bác sĩ ngoài á, Achinin, Ganolax, Camarin. Và hai loại thuốc nữa mà nó không có tên, nó chỉ là cái đưa cái viên thuốc rồi mình không biết, tại vì bác sĩ này là học sinh cho nên mình cũng học trò của mình hồi xưa, cho nên mình cũng không dám bảo viết cho mình cái toa nữa. Thì bác sĩ cũng là gan mật thì cho mình bán thuốc luôn cho mình thì mình uống thôi. Thì mình cũng tin thằng bé học trò này hồi xưa. Đó, thành ra bác sĩ có dặn là không được ăn mỡ, không được ăn đồ ngọt. Dạ. Rồi không, đừng có uống Atezo, tại vì mình về nhà mình uống thêm Atezo. Rồi còn bác sĩ trong bệnh viện thì dặn là đừng có ăn thịt bò nhiều, bởi vì nó có chất sắt không gan khó lọc.
Vâng. Thế bây giờ thì thực tình ra thế này, những cái trường hợp của bà cũng, tôi nghĩ rằng bà là người có học, thành ra bà có những học trò giỏi. Thành ra cái vấn đề điều trị bây giờ đó là, thứ nhất tôi xin đề nghị với bà thế này, là mình biết cái gan của mình nó bị có cái vấn đề ở đó. Cái vấn đề thứ hai là bây giờ mình, cái gốc, cái căn nguyên của nó thì mình thể hiểu rằng có thể là do một cái loại thuốc nào đó nó gây ra mà thôi, có thể do một cái loại thuốc nào đó gây ra. Bà không có bị mập phì phải không ạ?
Dạ không ạ.
Và
có 48 kg, cao 1m48 mà nặng 48 kg. Nó bị sụt 2 kg bác sĩ. Không biết chiếc vô bệnh viện là 50 kg.
Bây giờ cái câu hỏi của bà rằng thì là có cách chữa nào cho mau hết bệnh đó. Thì thực tình ra bây giờ cái vấn đề thứ nhất là mình cứ sử dụng những cái loại thuốc mà bác sĩ đang cho vào bây giờ. Đó là cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ hai là trong cái vấn đề dinh dưỡng ăn uống đó thì mình cần phải gọi là giữ gìn một chút xíu, tránh những cái chất nào mà có thể gây tổn thương thêm cho cái gan của mình. Đó. Rau trái cây mình có thể sử dụng nhiều, những cái loại thịt mà nó có nhiều chất béo quá, đặc biệt những thịt động vật thì mình cũng phải giảm bớt đi một chút xíu. Rồi mình có thể sử dụng những cái loại rau trái cây, những cái loại mà cần rất đạm thì chúng ta dùng những cái chất đạm của cái đậu nành hay là các loại rau đó, thì nó cũng có đầy đủ chất đạm ở trong đó. Cái thành giá thứ hai là cần phải có một cái sự dinh dưỡng mình thay đổi đi một chút xíu để cho cơ thể của mình bớt phải làm việc, và cái gan của mình nó bớt và handle những cái mà chất nó có tích hại như vậy. Cái điểm thứ ba là những cái thuốc mà giảm đau đó là bây giờ bà cũng cần phải hết sức là nhẹ chặt và bớt những thứ đó đi. Đó. Có những cái trường hợp nó đau nào đau quá đó, thì bà kiếm một cách nào đó để làm thư giãn nó đi và có thể quên được cái cơn đau. Thành ra như mình có thể bớt uống được những cái loại thuốc mà giảm đau, thí dụ như là Tylenol vân vân. Hay là những cái thuốc mà bà uống thêm glucosamine gì đó, thực tình ra nó không có cái tác dụng gì cả và nó có thể làm tích tụ thêm những cái chất độc hại cho cơ thể của mình. Đó, thành ra mình tránh những cái loại thuốc đó. Tức là năm nay không hiểu được bà bao nhiêu tuổi, thế nhưng mà
59 ạ.
Vâng, thành ra nghĩa là mình giảm thiểu tất cả những cái rủi ro mà nó có thể gây ra cái bệnh đó. Thì lại đó là mấy cái điểm mà tôi đề nghị với bà đó, để thưa với đệ bà Ánh. Thế nếu mà có thể được thì bác sĩ có hẹn bà bao giờ thì quay trở lại để tái khám không bà Ánh?
Dạ, bác sĩ cho uống cái toa thuốc này 2 tuần, sau đó thì đi thử men gan lại.
Vâng.
Dạ.
Thì khi mà thử men gan lại đó thì tôi đề nghị với bà, nhất nhất là bà gặp một cái bác sĩ học trò và bà ngại bà không muốn hỏi tên đó, thì bà cũng nói rõ cho bác sĩ học trò hay bà hỏi bác sĩ học trò hay là cái thuốc mà bác sĩ cho tôi đó là cái mục đích là để làm cái gì. Đó. Nó có công dụng là như thế nào, tác dụng phụ giữa ra làm sao, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, bà cũng nên hỏi cái vị bác sĩ học trò của bà đó là làm ơn giải thích hộ cho tôi thêm về cái nguyên nhân mà nó đưa tới cái trường hợp men gan cao như vậy. Là tại vì rằng thì là phải căn cứ vào một số những cái xét nghiệm thì bây giờ mới nói được rõ cái nguyên nhân của nó. Trong trường hợp bây giờ của bà thì mình chỉ assume, mình chỉ cho rằng thì là có thể là do một vài cái loại thuốc gì đó nó gây ra mà thôi, đó đấy thưa bà Ánh. Đó là thành ra một vài cái gọi là cái gợi ý mà chúng tôi muốn gửi tới bà để bà thử coi xem bà có thể áp dụng trong trường được vài tuần lễ nữa. Thì có gì thì chúng tôi sẽ liên lạc lại với bà và coi xem tình trạng nó ra làm sao bà Ánh nhé.
Dạ vâng, mình có hỏi thêm bác sĩ. Như vậy bây giờ mình không đi cái bác sĩ trong bệnh viện, mình đi cái bác sĩ mà là học trò của mình được không bác sĩ?
Cái thực tình ra nếu mà gặp được một người học trò của mình thì cái tình cảm giữa thầy và trò nó có một cái sự gì thân thiện và có thể là học trò người ta sẽ hướng dẫn cho mình một cách tâm tình hơn. Đó, đó là cái vấn đề là như vậy. Thành ra nếu mà bà đi được một cái vị học trò này đó thì tôi nghĩ rằng bà có thể hỏi được tất cả những cái điều mà bà muốn hỏi.
Dạ,
thứ nhất và thứ hai, họ sẽ có cái thì giờ để họ giải thích cho bà, chứ còn ở trong bệnh viện thì bác sĩ chỉ ngó nhìn khám qua một chút xíu rồi biết cái toa và không có thời giờ để bà hỏi. Mà đó là cái điểm thiếu sót ở bên Việt Nam bây giờ đó, thưa bà Ánh.
Bác sĩ có nói với mình là ở trong bệnh viện nó làm cho cô là đánh vô để cho cái mật nó giảm, cho nên bulurin của cô nó giảm. Bây giờ em sẽ đánh vào cái gan của cô. Thì hôm trước chính cái bác sĩ học trò này đề nghị mình đi vào bệnh viện, bởi vì khi nhìn chỉ số mới lúc đầu mình xét nghiệm cao quá, nó bảo cô không thể ở nhà được, bởi vì cô ở nhà nó sẽ làm cho cô hôn mê rồi có thể bị chết, cái mình mới phải nhập viện. Thì bây giờ mình quay lại cái anh chàng bác sĩ này, thì anh chàng bác sĩ này mới cho như vậy. Rồi anh chàng bác sĩ này cùng mình mới hỏi là vậy cô có bị nặng không, thì anh chàng bác sĩ bảo cô là bảo mình là cái này do cơ thể của cô có thể đáp ứng được thuốc hay không nữa.
Vâng, thành ra cái trường hợp này đó thì tôi đề nghị với lại bà Ánh là nên gặp lại cái cậu học bác sĩ học trò này đó là cái. Và thứ hai, nếu mà cậu bác học trò này đề nghị cái gì đó thì tôi nghĩ rằng thì là nên làm theo cái lời của cái người 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 bác sĩ học trò này đó đấy, thưa thưa bà anh. Thành ra bà có thể hỏi được nhiều, bà có thì giờ bà hỏi nhiều câu chuyện những cái chi tiết mà bà muốn hỏi mà bác sĩ khác bà được đó đấy bà anh nhé.
Thì bác sĩ như vậy khi gan mình đang tổn thương mình có tập thể dục được không, mình có đi bộ được không?
Tôi nghĩ rằng cái vấn đề vận động cơ thể nhẹ nhàng bà vẫn có thể làm được, không có sao hết tất cả.
Dạ vâng.
Vận động cơ thể nó cũng có một cái ảnh hưởng tốt là nó có thể làm cho cái những cái chất mà gọi là độc hại hay là những cái chất béo hoặc là những cái chất mà độc hại nó có thể mà nó tiêu tan đi. Thế thì nó giảm được công việc làm cho cái gan của mình và đồng thời cái sự tiêu hóa của mình nó cũng tốt hơn nữa và cái gan nó bớt phải làm việc đi nữa, thành ra cái vận động cơ thể một cách vừa phải với cái tuổi 57, 60 của bà đó, bà cứ vận động vừa phải, đi bộ một ngày nửa giờ đồng hồ thì chúng tôi giữ cũng là đủ rồi và giữ cái tinh thần của nó thư giãn và hết sức là thoải mái, cứ tiếp tục điều trị, đừng có lo âu nhiều quá các bà anh nhé.
Dạ vâng, như vậy mình không cần ăn thịt nhiều hả bác sĩ à?
Tôi nghĩ rằng nên giảm cái vấn đề thịt nhất là những loại thịt bò, thịt gà, những cái thứ đó là những cái thứ nó có nhiều chất béo và nó có thể khó tiêu và cái gan của mình nó đã suy yếu rồi thì cái sự gọi là tiêu hóa từ cái gan nó cũng giảm đi một phần nào rồi đó, thưa các bạn. Thành ra bớt những cái thứ đó đi được, ăn nhiều rau trái cây cũng là tốt mà trong đó nó cũng có nhiều chất đạm hay là những cái loại hộp đó, thưa các bạn.
Ăn chuối xứ để cho nó giảm gan đúng không bác sĩ?
Bà nhắc lại cho tôi.
Người ta bảo là mình nên ăn chuối xứ một ngày 3-4 trái gì đó.
Những cái chuối xứ thì nó cũng là một loại trái cây mà thôi. Thì mình ăn thêm một vài trái nó cũng không sao hết tất cả đó, thưa bà.
Dạ vâng.
Bà cứ tiếp tục đi thì chúng tôi có số điện thoại của bà và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bà. Và chúng tôi nếu có cơ hội thì chúng tôi sẽ cho bà Hoa ở bên Vancouver, Canada rằng chúng tôi đã nói chuyện với bà rồi đó đấy, thưa với lại bà ảnh.
Rất là cảm ơn bác sĩ. Thì mình cứ bị bệnh thì mình cũng có cần nhiều bác sĩ tư vấn để cho mình an tâm á bác sĩ.
Vâng, thực tình ra thì chúng tôi chỉ làm cái công việc mà góp ý kiến hay là như là bà nói là tư vấn để cho bà an tâm và bà hiểu rõ cái vấn đề thêm lên một chút xíu mà thôi đó. Và còn cái việc quyết định chữa như thế nào đó thì cái vị bác sĩ gia đình hay là bác sĩ học trò của bà là người quyết định trong cái vấn đề điều trị và bà cũng có quyền góp ý kiến hoặc là những câu hỏi với vị bác sĩ đó cho tới khi nào bà cảm thấy rằng thì là thoải mái thì bây giờ mình áp dụng cái phương thức mà họ đề nghị với bà đó đấy, thưa bà anh nhé.
Dạ vâng, mình vẫn cũng an tâm với bác sĩ đang nói chuyện với mình cũng như là thằng bé học trò đó, mình cũng rất là an tâm. Dạ, nhưng mà mình cứ đọc trên mạng rồi mình đọc về bệnh gan mình sợ.
Nó hoang mang lắm bà, là tại vì trên mạng có những cái tin tức nó khác nhau. Ngày hôm nay nó thế này, ngày mai nó có thể khác. Thành ra bà tin tưởng ở được một người nào đó thì tôi nghĩ rằng thì là bà sẽ an tâm hơn đó đây, thưa với lại bà Ánh.
Và Dạ vâng.
Chúng tôi xin chào tạm biệt bà Ánh và chúng tôi
rất cảm ơn bác sĩ bỏ thời giờ nói chuyện với mình.
Khánh An xin cảm ơn bà Ánh đã tham gia vào chương trình và được biết là hiện nay cũng có ông Lê Văn Hổ tại Bình Thuận cũng đã ở trên đường dây điện thoại rất là lâu để chờ bác sĩ. Thế nhưng mà chương trình rất tiếc là đã hết thời gian rồi, cho nên xin cáo lỗi cùng với ông và xin hẹn gặp lại ông vào chương trình hỏi đáp trực tiếp y học vào tuần tới thứ ba. Xin mời ông tham gia vào chương trình tuần tới. Xin cảm ơn ông và xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Y Đức.
Vâng, xin chào Khánh An và chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị cũng như là hẹn với ông Lê Văn Hổ vào kỳ tới. Chúng ta sẽ nói chuyện về vấn đề đau xương sống đó đấy, thưa ông Lê Văn Hổ.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 25 tháng này, người dân Ukraine sẽ đi bỏ phiếu để bầu một tổng thống mới. Xét về tình hình rối loạn trong nước, cộng đồng quốc tế đã bày tỏ hậu thuẫn cho các cuộc bầu cử này và kêu gọi tất cả người dân Ukraine được tiếp cận với thông tin khách quan trong việc quyết định sẽ ủng hộ ai và sau đó được phép sử dụng quyền bỏ phiếu mà không bị hạn chế. Cuộc vận động tuyên truyền ráo riết của Nga nhắm mục đích phi hợp thức hóa các cuộc bầu cử sắp tới, đổ vào Ukraine và các nước lân cận thông tin sai lạc qua các cơ quan truyền thông Nga được nhà nước hậu thuẫn. các nhóm ủng hộ ly khai được Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine đã bị cáo buộc là giam giữ các ký giả và phá đổ các tháp truyền hình ở các đài tiếng Ukraine. Kể từ tháng 11 năm ngoái, hơn 500 ký giả đã bị sách nhiễu, đánh đập hay bắt cóc, và ít nhất một ký giả đã bị giết hại. Các cơ quan truyền thông đã bị tấn công và thiết bị thu thập tin tức bị tịch thu hay phá hủy. Theo Ủy ban Bảo vệ Ký giả, ít nhất một nhà báo đã bị đánh đập và bị cáo buộc là tường thuật không đúng các sự kiện, trong khi các tay côn đồ vũ trang bằng dùi cui buộc nhiều đài truyền hình thay thế các chương trình tiếng Ukraine bằng các chương trình do các đài Nga sản xuất. Hoa Kỳ không thể thay thế tất cả các cơ quan truyền thông Ukraine đã bị bịt miệng, nhưng chúng ta có thể hỗ trợ cho một số hoạt động nhắm vào việc giáo dục cử tri, tham gia dân sự và một tiến trình bầu cử dân chủ và minh bạch ở Ukraine. Do đó, chúng ta đã cam kết dành 1,25 triệu đô la cho chương trình U-Media của Ukraine, một dự án của Internews và các tổ chức đối tác của Ukraine. Khoản tiền này sẽ dành cho các hội thảo trên web về quyền và trách nhiệm truyền thông, các tiêu chuẩn nghề nghiệp và pháp lý về báo chí trong một cuộc bầu cử. Còn có cả một chương trình đào tạo an ninh vật chất và kỹ thuật số cho các ký giả. Việc tài trợ sẽ được cung cấp cho kênh Ukraine số 1 và một quỹ địa phương, để hai bên có thể sản xuất và phát hình các cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống. Và một phần số tiền sẽ được dành để thành lập một mạng lưới khắp vùng của 45 ký giả, chủ biên và blogger để gia tăng thông tin có sẵn cho công dân về cải cách chính trị, các vấn đề kinh tế và xã hội và chính cuộc bầu cử tổng thống. Hoa Kỳ ủng hộ sự tôn trọng dành cho các giá trị phổ quát trên khắp thế giới và cam kết gia tăng nhận thức, tạo dựng các cơ sở pháp lý vững mạnh cho giới truyền thông độc lập và xã hội dân sự, cải thiện sự đáp ứng của chính phủ đối với cử tri và ủng hộ các cương lĩnh về thông tin cởi mở và tự do.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Trung Quốc hôm nay lại lên tiếng đả kích Hoa Kỳ về vụ tranh chấp Biển Đông, sau khi Ngoại trưởng Mỹ nói rằng những hành động mới đây của Trung Quốc trong vùng biển này là có tính chất gây hấn. Căng thẳng tăng mạnh trong vùng biển có nhiều tài nguyên thiên nhiên này hồi tuần trước, sau khi Trung Quốc đưa một giàn khoan khổng lồ đến khu vực mà Việt Nam cũng tuyên bố có chủ quyền. Cả Hà Nội lẫn Bắc Kinh đều tố cáo tàu của phía bên kia đâm vào tàu của mình ở gần quần đảo Hoàng Sa. Ông Kerry nói hành động của Trung Quốc có tính chất khiêu khích và xâm lấn và hối thúc hai bên giảm thiểu căng thẳng, bảo đảm sự hành xử an toàn của tàu bè và giải quyết tranh chấp thông qua các phương tiện hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Tại Iraq, nhiều xe cày bom đã phát nổ trong một khu vực nơi đa số cư dân là người Hồi giáo Shia ở thủ đô của Iraq, giết chết ít nhất 25 người và làm bị thương 75 người. Có ít nhất 8 vụ nổ xảy ra ở Baghdad hôm nay, giữa lúc Iraq tiếp tục chứng kiến mức độ bạo động tệ hại nhất tính từ năm 2008. Đại sứ Jordani tại Libya đã được thả một tháng sau khi ông bị bắt cóc tại Tripoli, thủ đô của Libya. Bộ trưởng Ngoại giao Jordani Nasser Judeh hôm nay nói đại sứ Fawaz al-Aitan sức khỏe tốt và đang trên đường về nước sau khi được phóng thích. Hiện chưa có chi tiết nào về các điều kiện để ông được trả tự do. Một tòa án Israel đã tuyên án 6 năm tù cho cựu thủ tướng Ehud Olmert của Israel vì đã nhận tiền hối lộ trong thời gian giữ chức thị trưởng thành phố Jerusalem. Ông Olmert xuất hiện trước tòa án Tel Aviv hôm nay để nghe phán quyết của tòa. Ông sẽ kháng án chống lại án tù và vụ kết tội ông.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.